Quốc lễ của VOA tiếng Việt xin trân trọng kính chào quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Câu chuyện Kinh tế. Kính thưa quý vị, Câu chuyện Kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Thường kỳ được phát sóng trên kênh Facebook và YouTube của VOA tiếng Việt vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần. Cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin trân trọng kính chào ông Lộc và cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu đến với chương trình ạ.
Vâng, kính chào anh biên tập viên Ngọc Lễ và kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài tiếng nói Hoa Kỳ ạ.
Kính thưa quý vị, để tôi nhắc lại về giới thiệu lại về giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc để cho những cái bạn mà không theo dõi thường xuyên đó biết thì giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là hiện đang giảng dạy ngành gọi là MBA, ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường Keller Graduate School of Management, và ông cũng có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính cũng như là giám đốc kiểm toán, tức là CFO đó, cho các tập đoàn lớn trong danh sách Fortune 500 của Hoa Kỳ. Và ông cũng từng là chủ tịch của phòng thương mại còn của cộng đồng người Việt tại vùng Bắc Texas. Và ông cũng thường xuyên xuất hiện trong các cái đài truyền thông của người Việt tại hải ngoại để mà bình luận về các vấn đề kinh tế. Kính thưa quý vị, tiếp sau cái chủ đề hồi tuần trước mà chúng ta đã nói về cái chủ đề cái bức tranh cái cạnh tranh xe điện toàn cầu đó, thì chúng ta đã nói về cái sự thống trị của hãng xe điện Trung Quốc BYD và hãng xe điện Mỹ Tesla, cũng như là cái sự vươn lên của xe hơi Trung Quốc trên thị trường toàn cầu đó. Thì trong chương trình ngày hôm nay đó, thì chúng ta sẽ nhìn đến cái câu chuyện này từ góc độ Việt Nam với cái hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đó. Thì trong những ngày qua chúng ta có những cái diễn biến rất là lớn, chẳng hạn như là ông Vượng, hãng VinFast đã đầu tư đến 2 tỷ đô la để mở một cái nhà máy tại Ấn Độ. Rồi sau đó là trong chuyến thăm của Tổng thống Jokowi Indonesia, đó, Tổng thống Indonesia đến Việt Nam đó, thì bên phía VinFast cũng tỏ ý sẽ mở một nhà máy đến hơn 1,2 tỷ đô la, theo như tôi biết đó, cũng tại Indonesia. Thì tức là sau cái thị trường Mỹ thì bây giờ ông châu Âu đó, bây giờ VinFast họ tỏ ý họ vươn ra đến thị trường Ấn Độ và Đông Nam Á. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái những bước đi này của ông Vượng nó trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt về thị trường xe điện như hiện nay đó, thì nó quá rủi ro hay không, và liệu cái khả năng thành công đó là như thế nào, thì tôi sẽ đem đến vấn đề này bàn với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Và nếu quý vị có ý kiến hay cũng như có câu hỏi gì đó thì xin quý vị đặt ở dưới phần bình luận, tôi sẽ theo dõi liên tục và để đến chuyển đến cho giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Vâng, trước hết thì kính thưa giáo sư Lộc đó, thì hiện nay đó thì cái nhà máy của Mỹ của ông ở VinFast tại bang North Carolina đó, là theo tôi biết là 4 tỷ đô la đã được khởi công từ cũng cách đây cũng một thời gian rồi đó, thì theo ông đó thì hiện nay cái tình hình của cái nhà máy này như thế nào, và sau khi nó đi vào hoạt động thì nó sẽ có hỗ trợ gì đối với nó sẽ hỗ trợ gì cho cái gọi là cái sự hiện diện của VinFast ở trên thị trường Mỹ ạ?
Vâng, có thể trước khi mình nói về cái sự bành trướng ở Carolina, thưa anh, có thể mình nhìn lại một cái nhìn tổng quát về VinFast, cái quá trình của họ trong năm qua, khi mà cái chú tâm về cái gọi là cái strategy, có là cái chiến lược xâm nhập thị trường của Hoa Kỳ, thì cách đây một năm VinFast đã đưa vào Hoa Kỳ 999 chiếc và sau này có thêm mấy trăm chiếc nữa. Thì hiện tại đó, cái sự ra đời của VinFast ở tại Hoa Kỳ với hai cái chiếc SUV VF8, VF9 như tôi đã trình bày trong cái thời gian mà ra đời, thì tôi nói đây là một cái chiến lược rất là chuẩn, rất là thông minh, nhưng mà phải tùy thuộc vào chiếc xe VF8, VF9 có được chấp nhận hay không, vì thị trường Hoa Kỳ sẵn sàng trả tiền xe mắc nhưng mà rất là khó tính. Và trong cái thời gian gần đây đó thì cái sự gọi là đón nhận của hai chiếc này nó rất là nguội lạnh, gần như là không có ở thị trường ở Hoa Kỳ. Và họ đã, như anh đã nói, đã đầu tư và gọi là bắt đầu xây cất một cái xưởng rất là lớn, tổng cộng là 4 tỷ đô la, mà trong đó vay mượn khoảng phần nửa ở tại North Carolina. Và cái xưởng này đó là chiếm lãnh trên mấy trăm mẫu đất lận, và họ chẳng những họ sẽ xây các xe để mà chế tạo xe khoảng 250.000 chiếc xe, đó là mục đích, và cộng thêm đường dài là chế tạo xe bus nữa. Thì cái tiến triển này nó vẫn tiếp diễn, nhưng mà cái chú tâm của cái xưởng này để chế tạo cái VS8 hay VS9 hay là chuyển hướng chế tạo chiếc VS3 mà gần đây bà tổng giám đốc giám đốc của ban quản trị là Lê Thị Thu Thủy bây giờ đã đổi nhiệm vụ mới đó, tuyên bố rằng có thể đây là cái chú tâm của VS3 là một chiếc xe rất là rẻ thì nó thay đổi trong một cái khung cảnh rằng thị trường của Hoa Kỳ đang tràn ngập sự cạnh tranh khốc liệt của Tesla, công ty Trung Quốc là BYD mà anh đề cập đó, nó đang gọi là tiến triển rất nhiều, bán ở trên thế giới nhưng mà chưa bán vào Hoa Kỳ với giá xe khá rẻ. Đây là cái tổng tổng thể. Khi mà North Carolina hoàn toàn sản xuất vào cuối năm nay theo dự định đó, để bán từ 200.000 tới 250.000 chiếc xe đó, thì chúng ta phải chờ đợi coi họ sẽ chú tâm vào cái mẫu nào, vẫn còn chú tâm vào VS8 và VS9 hay không, vì đã gặp cái trở ngại sự đón nhận của hai cái mẫu xe này thôi.
Dạ vâng, nhưng giáo sư Lộc nói đến cái mẫu VF3 thì tôi thấy rất là thú vị là tại vì cái mẫu VF3 này mà VinFast vừa mới giới thiệu mới đây thôi đó, tại triển lãm xe ở Las Vegas đó, thì cái mẫu này cái giá rất là rẻ, chỉ có 20.000 đô thôi. Nếu mà so với cái giá mà của Tesla thì 60.000 thì cái mẫu đó rõ ràng là quá là rẻ luôn đó. Vậy thì giáo sư nghĩ như thế nào, liệu đây có phải là con át chủ bài của VinFast sắp sửa tung ra ở thị trường Mỹ hay không, mà để mà chiếm được cái phân khúc mà xe điện giá rẻ hay không?
Vâng, chúng ta phải phải nhìn thấy đó là cái chiến lược của VinFast đó, họ không có loại bỏ xâm trướng thị trường vào thị trường bằng hai chiếc xe SUV là chiếc xe mà Hoa Kỳ yêu chuộng nhất với cái giá cao để cạnh tranh với lại ngang hàng với lại Tesla, nhưng mà gặp cái trở ngại rằng Tesla họ hạ giá và chiếc xe Tesla lại trong năm rồi được cái trợ cấp bởi chính phủ liên bang Hoa Kỳ cho lấy lại thuế $7,500, thành ra xe Tesla vừa danh tiếng rẻ hơn hay là ngang hàng và danh tiếng của tên tuổi cũng như chiếc xe điện là đi tiên phong trên thế giới là cái vị thế khó có thể gọi là rung chuyển được. Thì cái sự thất bại của VF8-9 để xâm nhập thị trường vào năm rồi đã đưa lên cái chiến lược là đi với VF3. Chúng ta phải cẩn thận, ngoại trừ chiếc Hyundai là chiếc xe duy nhất và một vài cái mẫu của Honda đó giai đoạn đầu đi vào thị trường Hoa Kỳ với giá rẻ, những chiếc xe khác đi vào thị trường Hoa Kỳ phần nhiều họ đi vào với cái giá trung hay là giá cao, là tại vì đó khi mà có giá xe mà quá rẻ đó thì người ta đặt câu hỏi là cái xe này có bền vững hay không, nó lâu đời hay không. Nhưng mà với cái giá 20.000 là một cái giá cạnh tranh rất là hữu hiệu, nhất là chiếc VF3 này nó đã được chế tạo ở Việt Nam, đã thử nghiệm trên đường xá mấy cả trên 2 năm nay rồi, nó có vẻ là có chuẩn. Nhưng mà đây là một cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt. Chúng ta hãy nhìn VinFast á, cái mẫu xe của họ nó giá trị, họ đưa ra rất nhiều mẫu và họ bây giờ đã có ký kết với 5 cái gọi là cái dealership rồi, cái chỗ để mà phòng bán xe đó, 5 chỗ rồi họ sẽ mở ra nhiều nữa. Ví dụ như chiếc VF9 á, mà họ sẽ đưa ra vào thị trường Hoa Kỳ đó là cái giá rất là cao, khoảng 84 đến 92 ngàn đô la. Cái chiếc này sẽ cạnh tranh khốc liệt với chiếc Model X của Tesla. Tesla cũng khoảng 80.000 đô la, nó mắc hơn là Tesla nữa. Rồi VF8 đó, thì lúc đầu ra đời đó, khoảng 50 mấy ngàn, 58.000, nhưng mà sau này họ hạ giá. Thật ra VF8 thì khoảng 47 đến 53.000 đô la. Thì cái này đó, là so với lại Tesla đó, là Model Y. Model Y là khoảng 44.000 đô la. Rồi VF7 đó, 37 đến 45. VS6 là 30 đến 35 và VS5 là một chiếc SUV nhỏ vô cùng, một trong những chiếc SUV đó mà nhỏ nhất là 22.000 đô la. Bây giờ chiếc VS3 là nó nhỏ cực kỳ, gọi là cực kỳ nhỏ, chỉ có 20.000 đô la thôi. Thì chiếc này khi mà ra đời thì phải chờ đợi coi người dân Hoa Kỳ họ có tin tưởng họ mua hay không. Nếu được thì đây là một cái thắng lợi rất là quyết liệt. Nhưng mà đừng quên rằng BYD của của Trung Quốc, họ có chiếc xe, cái chiếc BYD của họ đó, cái chiếc xe mà rẻ nhất, nó gọi là Seago á, nó có 10.200 đô la mà thôi. Hay là một chiếc EV, một chiếc xe EV gọi là tương đương với lại chiếc VF3 đó của VinFast đó là 23.000. Thì 23.000 của BYD chưa vào Hoa Kỳ, khi vào Hoa Kỳ thì chiếc VF3 có cạnh tranh hay không? Còn cạnh tranh với thị trường của Hoa Kỳ đó, một chiếc xe mà gọi là xe điện mà rẻ nhất của Hoa Kỳ đó hiện tại là chiếc Ford, không, chiếc Chevrolet chứ, Chevy Bo là hiện tại là 26.500. Nhưng mà 26.500 của năm rồi á, được chính phủ liên bang trả thuế lại thì nó tương đương với khoảng 20.000 đô la, hay dưới 20.000 đô la. Nhưng mà năm nay cái phần lấy thuế lại đó hay được chính phủ quyền tiền lại nó hết rồi. Thành ra cái số nó gọi là 26.000 so với lại chiếc 20.000 đô la. Đó là lý do tại sao VinFast muốn đưa vào thị trường để cạnh tranh những chiếc xe mà gọi là rẻ, xe điện thôi.
Dạ vâng, nhưng mà dù sao đi nữa thì tôi thấy khi mà nghe nói cái chiếc mà VF3 này ra có giá 20.000 thì thực ra tôi cũng rất là hứng thú với từ giáo sư, tại vì xe điện bây giờ nếu mà cái mức giá như giáo sư nói như vậy từ 4, 3, 4, 50 hoặc thậm chí 6, 70 ngàn thì rõ ràng là nó quá mức so với những cái người dân Mỹ mà có thu nhập vừa phải đó. Thì tôi không biết là liệu người dân Mỹ có chấp nhận được cái gọi là cái quy mô cái xe VF3 này nó hơi nhỏ, nhưng mà cái giá thành thì tôi nghĩ là cũng cạnh tranh đó. Nhưng đây cũng hỏi giáo sư là giáo sư có nhắc về cái gọi là cái khoảng 7.500 đô la, cái khoản tiền gọi là cái tax credit đó, gọi là cái khoản tiền gọi là được ghi nhận tiền thuế đó để mà không có đóng thuế trong khoảng 7.500 đô đó. Thì năm rồi đó thì những cái hãng mà như Tesla của Mỹ thì được cái ưu đãi này. Thì VinFast thì nếu VinFast thì không có ưu đãi này thì sẽ mất cái lợi thế cạnh tranh như thế nào thì giáo sư? Và mai mốt mà nếu mà cái hãng, cái nhà máy của họ North Carolina đi vào sản xuất đó thì nó đem lại lợi thế gì cho VinFast?
Vâng, theo tôi biết thì cái 7.500 này nó gần như là từ từ mất đi, nó có một vài cái dạng nó vẫn còn một phần nào, nhưng mà năm 24 không còn nữa, và 25 thì tôi không biết là có còn hay không, khi mà chiếc VinFast chế tạo ở North Carolina ra đời. Và dĩ nhiên nó có một cái lợi thế vô cùng, vì đây không phải là trừ thế, 7.500 không phải là trừ thế, có nghĩa chính phủ trả tiền lại, có nghĩa là cái giá chiếc xe bao nhiêu đó là mình trừ lại 7.500 là được chính phủ Hoa Kỳ trợ gửi tặng. Nhưng mà chiếc xe đó phải làm ở tại Hoa Kỳ với dụng cụ của Hoa Kỳ, và nhất là bình điện, những cái phần chính của bình điện đó là phải mua của Hoa Kỳ hay những quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ như là Canada hay là này nọ thì mới được thôi. Thật ra cái phần này tôi nghĩ rằng nó sẽ đưa cái cán cân cạnh tranh nó lên cái mức cân bằng, là những chiếc xe cạnh tranh nó sẽ không tùy thuộc vào cái phần lấy thuế này lại, vì cái phần này nó đã tiêu pha rồi, đại đa số là tiêu pha vào năm nay rồi.
Dạ vâng. Mới đây đó ở hãng VinFast có một cái chuyển biến tôi thấy rất là đáng lưu ý đó, là ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch của tập đoàn VinGroup đó, thì ông hiện giờ là ông sẽ giành lấy quyền kiểm soát trực tiếp VinFast luôn. Ông sẽ trở thành CEO và gọi là quản lý công việc hàng ngày đề ra chiến lược của VinFast luôn, thay cho bà Lê Thị Thu Thủy. Vậy thì với con mắt của một cái người đã làm cho các tập đoàn lớn của Mỹ trong nhiều năm đó, thì ông nghĩ cái động thái này có ý nghĩa như thế nào ạ?
Vâng, đây là một cái đề tài khá lý thú mà tôi cố gắng để mà tóm tắt ngắn gọn. Cái tổ chức của một công ty, một cái tập đoàn, hay là trong ban quản trị hay là ban giám đốc, nó rất là quan trọng. Một người CEO, có nghĩa là Chief Executive Officer, tiếng Việt Nam gọi là tổng giám đốc đó, mà trước đó là bà Lê Thu Thủy đó, thì chúng ta phải nhìn vào cái background của bà, cái quá trình của bà. Bà trước đó, cái background của bà là một giám đốc tài chính của VinGroup, và bà là sau đó bà trở thành CEO, và bà là giám đốc của VinGroup và Vinmart, là những cái tiệm mà bán supermarket đó, bán thực phẩm đó. Thì sau này bà trở thành CEO của VinFast, và bà như là tiếng nói của VinFast đi cùng thế giới hết. Nhưng mà vì cái chiến lược thay đổi của VinFast bây giờ thay đổi bằng cách là không đi vào Hoa Kỳ nhiều vào cái chiếc SUV VF8 hay là VF9 hay là VF7 nữa, mà thay đổi bằng nhiều đi vào cái thị trường với xe nhỏ. Và cái thay đổi là bành trướng ở gọi là xung quanh thềm lục địa của Việt Nam, trong đó là có những quốc gia ở trong khối ASEAN đó, và đi về phía Đông Nam Á hay là đi về Á Châu hay là Ấn Độ và Indonesia đó, thì cái hình ảnh thay đổi chiến lược thì cùng thời đó thay đổi ban giám đốc, thì gần như là ông Phạm Nhật Vượng của bà Lê Thu Thu Thủy thay đổi job với nhau. Theo nguyên tắc cái tổ chức đó, cái người CEO là cái người gọi là cái gương mặt mà giới đầu tư hay là tất cả thị trường của xe cộ nhìn vào cái người đó, là có phải thì cái người mà gọi là định định mệnh cho công ty đó hay không. Cũng như Elon Musk dính liền với Tesla đó, cũng như là những người tổng giám đốc của những công ty khác, cái tên tuổi CEO là tại vì quyết định hàng ngày của vị tổng giám đốc đó, đó dưới quyền họ là những giám đốc về thương mại, về tài chính, về về tất cả hết đó, là định đoạt hàng ngày. Còn vị gọi là chủ tịch của ban quản trị, có là chairman of the board đó, hay là chairwoman of the board đó, thì theo nguyên tắc đó, cái vị tổng giám đốc CEO này á, là phúc trình thẳng với lại ban quản trị, mà ban quản trị đó là chairwoman hay chairman of the board đó, là trong quá khứ là ông Thọ Nhật Quyền. Bây giờ ông đổi lại, có nghĩa là trong vị trí này thật sự ra theo nguyên tắc là ông là làm việc dưới quyền bà Lê Thị Thu Thủy, là tại vì hai người này đổi job với nhau, là tại vì ông phúc trình vào ban quản trị cứ 3 tháng một lần hay là 1 năm một lần, phải là cái tiến trình như thế nào và ban quản trị đưa ra chỉ định, nhưng mà hàng ngày quyết định hàng ngày của công ty chế tạo xe nào, làm như thế nào, đi đâu, đó là tổng giám đốc. Thành ra cái thay đổi này nó rất là tiêu biểu, có nghĩa rằng ông không bằng lòng với cái sự bằng gọi là điều hành hàng ngày của bà Lê Thị Thu Thủy, và nghĩ rằng nên đưa tên của Phạm Nhật Vượng vào thì sẽ là làm cho gọi là cái kỹ nghệ xe cộ nhìn một cách thân thiện hơn và có cái thiện cảm hơn thôi.
Dạ vâng, vậy thì có này như giáo sư nói thì khi mà cái động thái này nó báo hiệu thứ nhất là ông Vượng ông không hài lòng với cách điều hành của bà Thủy, và thứ hai nữa nó báo hiệu cái chiến lược thay đổi của tập đoàn VinFast, và thứ ba nữa nó muốn đưa hình ảnh ông Vượng lên đến với thế giới biết ông nhiều hơn. Thì tôi thấy báo chí Việt Nam trong nước có đặt cái tít là ông Phạm Nhật Vượng làm gọi là lãnh đạo trực tiếp VinFast, là đương đầu trực tiếp với ông Elon Musk. Thì tôi cũng không biết là trong thời gian tới thì liệu VinFast có sẽ đưa ra được những cái chiến lược gì dưới quyền của ông Vượng để mà gọi là thúc đẩy cái sự bành trướng của hãng này ở thị trường Mỹ hay không. Bây giờ quay trở lại câu chuyện chính của chúng ta ngày hôm nay là sự bành trướng của VinFast ở thị trường toàn cầu đó. Thì như đã nói họ ngay từ đầu đó, thì mới đây đó trong chuyến thăm của ông Jokowi, tổng thống Indonesia đến Việt Nam đó, thì ông đã đến thăm nhà máy của VinFast ở Hải Phòng và đã được ông Vượng giới thiệu mẫu xe VinFast, và đã được đích thân ông Vượng chở ông Jokowi bằng xe VinFast đi xung quanh. Vậy thì thưa giáo sư Lộc đó, thì ông đánh giá cái động thái của VinFast khi mà quyết định mở nhà máy, quyết định hợp tác với Indonesia, quyết định tấn công vào thị trường Indonesia trên lĩnh vực xe điện là như thế nào ạ?
Vâng. Thế đây là một cái chuyển hướng về chiến lược của VinFast như chúng ta đã trình bày trong vài phút qua, có nghĩa rằng thay vì chỉ chú trọng tâm vào gọi là chiếu tướng ở thị trường Mỹ, thì họ thấy bây giờ cái cơ hội thành công mà với những chiếc xe mắc tiền đó, nó gần như không không thành công ở Hoa Kỳ trong thời điểm này, mặc dầu họ không bỏ cái mục đích nhưng mà họ trở về cái trung tâm điểm là ở Đông Nam Á, mà trong đó thì cạnh tranh thị trường của Trung Quốc thì kể như là không thể được rồi, là tại vì BYD của Trung Quốc, và mặc dầu cái thị trường của Trung Quốc là vô cùng vĩ đại, đó là một thị trường mà 30 triệu chiếc xe bán mỗi năm, trong khi thế giới chỉ tiêu thụ là 70 triệu mà thôi, Trung Quốc là 30 triệu. Tuy nhiên, ở như anh đã nói, ngoại trừ trước khi nói về Indonesia đó, thì ông Thọ Nhật Vượng tuyên bố đầu tư 2 tỷ đô la vào Ấn Độ, là tại sao? Ấn Độ là một thị trường có khoảng 4 triệu chiếc xe, mà những chiếc xe rất là rẻ, rẻ vô cùng, và xe điện rất là ít. Hiện tại ở bên Ấn Độ chỉ có 97% là xe xăng thôi, chưa, chỉ có 2-3% là xe điện. Còn Indonesia thì khác. Đây là một cái thị trường trên 1 triệu chiếc xe, ước tính là từ 1 triệu đến 1,4 triệu chiếc xe. Mà đây là một cái trung tâm, một quốc gia chế tạo bình điện rất nhiều. Một quốc gia mà gọi là đặt trung tâm, gọi là tôn chỉ quốc gia là đưa kỹ nghệ của quốc gia này đi về xe điện. Và bình điện là cái chỗ quyết liệt như chúng ta biết đó. Cái giá của bình điện cho xe điện hiện tại là 40% mà họ chế tạo ở Indonesia rất nhiều. Và trong tương lai tuyên bố rằng cái giá bình điện nó càng ngày nó càng rẻ, từ 40% sẽ xuống mỗi một năm là 11%, cho đến 5 năm nữa thì cái 40% của bình điện giá cho toàn chiếc xe nó sẽ còn có 20%. Thành ra đặt một cái trụ sở đầu tư về xe ở tại Indonesia là cái căn bản bàn đạp để sản xuất xe đi vào Đông Nam Á hay là khối ASEAN thôi anh.
Dạ vâng, nhưng mà chúng ta cũng biết là ở Đông Nam Á đó thì cái hãng xe điện Trung Quốc BYD nó có sự thống trị rất là lớn. Như tôi biết thì ở Thái Lan đó thì xe BYD là xe số 1 được bán ra đó. Vậy thì nếu mà ông Vượng ông quyết định ông vươn ra ở Đông Nam Á thì chắc chắn sẽ gặp cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt đối với hãng BYD, thì liệu ông nghĩ là VinFast có chơi lại BYD hay không ạ?
Vâng, với cái như VinFast có một cái lợi điểm là họ có cái xe nhiều loại, nhiều giá cả khác nhau như chúng ta thấy đó. Ví dụ như Tesla đó thì nó có chỉ khoảng 4 cái model hả, với mẫu 4 5 cái mẫu hả. Ví dụ như Tesla cái chiếc mà Model 3 3 là chiếc rẻ nhất đó là 39.000 đô thì nó chạy rất là xa, 333 dặm, 333 dặm mà 39.000 đô la. Trong khi đó chiếc VF VF5 của SUV của điện của VinFast á, là 22.000, còn VF3 thì có 20.000 thôi. Thì những chiếc xe này chạy chạy khoảng 150 dặm cho tới 200 dặm tùy cái mẫu xe. Thành ra những chiếc xe này phần nhiều chạy vòng vòng gần chứ không có đi xa. Thì đó là mục đích một chiếc xe điện nhỏ. Còn chiếc xe của Trung Quốc đó, một cái chiếc xe mà rẻ nhất của BYD của Trung Quốc đó, nó gọi là Seago đó, cái chiếc New Seago á, cái giá rẻ nó vô cùng, nó có 10.200 đô la mà thôi. Và những chiếc khác là SUV nhỏ của họ là 23.000, thì cái này nó gọi là xấp xỉ với chiếc VF3 hay là VF5 của VinFast. Cái chiếc mà 23.000 của Trung Quốc đó, thì chiếc này lại chạy khoảng 200 cho đến 250 dặm, nó chạy xa hơn là chiếc của VinFast. Trung Quốc có một cái lợi điểm là họ đã đi tiên phong về kỹ nghệ điện, về bình điện trước cả thế giới, trước cả Hoa Kỳ. Hiện tại trên thế giới vẫn tùy thuộc vào bình điện sản xuất ở Trung Quốc. Thì cái câu hỏi trả lời của anh là có cạnh tranh, gọi là đối đầu với nhau, gọi là bằng giá cả hay bằng phẩm bình điện. Xe điện á, chúng ta phải nhìn vào đó, người ta mua xe điện là như thế nào. Thứ nhất là đầu tiên là người ta muốn mua cái loại xe nào mà trong vừa túi tiền, đúng không? Ở đây mình có tiền thì mình mua cái chiếc 20.000, 30.000, 40.000 cho tới 90.000 luôn đô la của một chiếc. Nhưng mà khi quyết định mua chiếc xe đó thì mình phải biết là cái bình điện nó chạy bao xa với cái cùng cái giá, gọi là cạnh tranh với những mẫu xe khác nhau. Đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là cái gọi là cái tin tưởng vào bình điện, nó bao nhiêu năm phải thay đổi bình điện và chạy bao lâu phải sạc một lần. Nhưng mà quan trọng hết là cái sự an toàn của xe hay là thiết kế trang bị. VinFast thì cái thiết kế trang bị tôi nghĩ là không thua ai cả, phía trong nó rất là đẹp, nó không thua ai cả. Nhưng mà cái khả năng bình điện là tôi không hiểu. Cái bình điện tôi biết là VinFast đã bắt đầu sản xuất bình điện ở tại quốc gia nhà, chứ không hoàn toàn mua bình điện ở ngoài quốc, mà trong quá khứ là mua bình điện của đâu tôi đặt câu hỏi, có thể là của Trung Quốc. Nhưng mà cái lợi ích, gọi là lợi điểm của Trung Quốc về chiến lược cạnh tranh đó, là họ là chủ công nghệ về bình điện. Thành ra đó là cái con đường dài. Tuy nhiên cái lợi, gọi là cái lợi ích của họ đó, nó càng ngày càng tiêu pha, là tại vì cái kỹ nghệ bình điện nó càng ngày càng càng gọi là tiêu pha, vì quốc gia nào họ cũng đầu tư vào bình điện, và VinFast cũng đầu tư vào, gọi là mở một cái kỹ nghệ, một cái xưởng để chế tạo bình điện ở tại Ấn Độ nữa. Đó là cái con đường dài. Con đường dài là cái phẩm của bình điện, cái giá của bình điện và chiếc xe như thế nào. Nhưng mà hiện tại giá cả nó ngang hàng. Một cái bất lợi của VinFast là theo tôi biết là BYD đã xin để phép để mở hãng chế tạo xe BYD ở tại Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đó là một cái sai lầm vô cùng nếu mà cho BYD mở tại Việt Nam, vì sẽ không thể nào cạnh tranh nổi. VinFast không thể nào cạnh tranh nổi nếu mà họ có sẵn hãng sản xuất ở tại Việt Nam thôi.
Tôi nhìn thấy cái chiến lược đầu tư của kinh doanh của VinFast thì tôi cũng thấy hơi thấy khó hiểu là khi họ bắt đầu họ tấn công vào thị trường Mỹ mà họ biết rằng ở Mỹ có cái ông lớn là ông Tesla là đang gọi là thống trị cái thị trường Mỹ, cái thị xe điện đó, thì VinFast lại tấn công vào thị trường Mỹ trong khi cái thị trường xe hơi lớn nhất thế giới là thị trường là Trung Quốc là ở sát Việt Nam. Rồi nó chi phí cũng rẻ hơn nếu mà xuất xe điện từ Việt Nam sang Trung Quốc các thứ, và nó ở đó cũng có cái sự thống trị của BYD. Thì theo cái mắt cái nhìn của ông đó, thì cái việc mà ông Vượng ông chọn Mỹ để mà tấn công vào nhưng mà lại tránh thị trường Trung Quốc ra, thì cái quyết định đó có hợp lý không ạ?
Cái quyết định tiên thời của VinFast xâm nhập vào thị trường Việt Nam, lúc tôi đã nếu quý vị theo dõi những cái show tôi nói về VinFast trong 2 năm nay đó, lúc đầu đó nó là một cái quyết định rất là thông minh sáng suốt. Là tại sao? Là tại vì thị trường của Hoa Kỳ là thị trường rất là cởi mở, chấp nhận cái tên tuổi mới, chấp nhận hãng xe mới. Chúng ta đã thấy rằng những chiếc xe như là Lucid, Rivian sau này ra đời, hay là chiếc xe Hyundai hồi xưa không biết là ai, bây giờ là tràn ngập thị trường Hoa Kỳ. Họ chấp nhận. Và thứ nhì nữa, họ đi vào cái kỹ nghệ của SUV, là cái kỹ nghệ chiếc xe SUV mà xe lớn mắc tiền, đó là cái kỹ nghệ mà nhiều người dân Hoa Kỳ sẵn sàng bỏ tiền để mua. Nhưng mà cái câu hỏi tôi đặt từ lúc đầu là cái xe đó có được gọi là thử nghiệm trên đường xá. Quốc gia Hoa Kỳ nó họ đi rất là rộng, rất là xa, qua những khí hậu khắc nghiệt nhau đường xá, thì cái xe đó nó như thế nào và bình điện như thế nào. Và khi mà VinFast ra đời, từ lúc mà khởi đầu từ 2019 là cái lúc chế tạo chiếc xe đầu tiên, cho tới mà gửi vào Hoa Kỳ 2020 đó, cuối năm 20 qua 21 đó, thì cái gửi vào đó thì cái thời gian thử nghiệm nó quá ngắn. Cái câu hỏi của tôi lúc đó rằng cái xe có thật sự sẽ được gọi là những nhà chuyên gia đánh giá cao hay không. Điều này VinFast đã thất bại. Nhưng mà họ đi vào thị trường Hoa Kỳ rất là đúng lời, đúng thời, đúng lúc. Có thể là trễ 6 tháng vì chậm trễ. Nhưng mà nếu đi vào trước 6 tháng, trong cái khung cảnh mà Hoa Kỳ đang thiếu xe, gọi là mua xe là gọi là phải đứng xếp hàng, hay là để danh sách hàng cả 6 tháng sau mới nhận được xe. Nếu mà đi vào cái thời điểm đó, 6 tháng trước đó, thì có cơ hội thành công hơn. Nhưng mà cái phẩm gọi là được đánh giá đó của hai chiếc này nó không thành công trong giai đoạn này. Thì cái chiến lược đầu tiên đúng, nhưng mà cái xe dục tốc bất đạt là như vậy. Chiếc xe mắc tiền, chúng ta nên nhớ là một chiếc xe lúc đầu là 50 mấy tới 70 ngàn, đến 70 mấy ngàn đó, cái xe mắc vô cùng. Người ta mua đó là người ta đầu tư khoảng 4-5 năm người ta mới mua một chiếc xe khác, thì cái xe đó nó phải chuẩn. Nhưng mà bây giờ đó thì họ vẫn gọi là họ đã gọi là thu hồi bằng cái cập nhật cái phần mềm có ngồi, không nghĩa là đem xe về dealer, không phải như vậy. Thu hồi bằng cách là họ kêu gọi và họ gửi qua internet, qua làn sóng đó, để họ cập nhật cái phần mềm. Những chiếc xe đó vẫn còn ở Hoa Kỳ chứ không phải đưa về Việt Nam. Họ thu hồi bằng cách là họ cập nhật về cái phần mềm. Thì những cái điều đó đã làm tiêu pha cái danh tiếng. Chưa kể đến là ban giám đốc của VinFast thay đổi như là một sớm một chiều, từ tổng giám đốc này tới dòng tổng giám đốc khác, trong vòng chỉ có 2-3 năm mà đã 4 năm tổng giám đốc rồi, ba bốn năm lần thay đổi giám đốc của từng ban khác nhau, và bây giờ lần cuối cùng này thì thay đổi nó ít hơn. Đó là sự thay đổi job của hai người là bà Lê Thị Thu Thủy và Phạm Nhân Vượng, đổi job với nhau. Người làm thì chủ tịch của ban quản trị, còn người kia là tổng giám đốc, thì nó không phải vũ bão như kỳ trước. Nhưng mà đó là những cái điều làm bất an cho cái xe. Chúng ta nên nghĩ đi, một chiếc xe, một kỹ nghệ xe mà xâm chiếm một thị trường, giống như mình ra quân ở trong quân đội vậy đó, ra ngoài quân và ra bãi chiến trường, mà trong vòng chỉ 2 năm mà đổi 4 vị tướng lãnh mà chỉ huy chiến trường, thì cái tín hiệu cho quân đội hay là quân lính nó như thế nào, đổi 4 lần như vậy thì chúng ta phải hiểu là nó như thế nào. Đó là cái điều mà điều hành không chuẩn của VinFast trong quá khứ. Mặc dầu cái giai đoạn tiên khởi, cái chiến lược đầu tiên nó chuẩn, nhưng mà cái xe nó quá quá và quá nhanh trong cái thị trường rất là khó tính của Hoa Kỳ thôi.
Dạ vâng, tức là những cái xáo trộn trong cái việc cái ban lãnh đạo của VinFast đã cho thấy cái sự gọi là lộn xộn của cái hãng này đúng không ạ? Khi mà trong 4 năm qua liên tục thay đổi lãnh đạo như vậy. Thì khi tiếp tiếp tục là tôi xin hỏi quý vị khán giả một cái câu mà sắp tới thì tôi cũng sẽ bàn tới với giáo sư Lộc, đó là cái hãng taxi gọi là GSM đó, taxi gọi là taxi xanh mà chạy bằng gọi là gọi dịch vụ taxi công nghệ cũng như xe công nghệ mà xài bằng xe điện đó. Thì tôi biết ở Việt Nam đã triển khai cũng lâu nay rồi và bây giờ sắp sửa chuyển sang hoạt động ở Indonesia nữa. Thì tôi muốn hỏi vị khán giả là ở Việt Nam đó, quý vị đã đi cái loại hình này hay chưa? Và nếu đi thì xin quý vị cho biết trải nghiệm như thế nào ạ? Và nó có tốt hơn so với những cái dịch vụ gọi xe khác như là Grab hay là Gojek hay không? Vâng, trở lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó, thì giáo sư đã phân tích về những cái bước đi của VinFast tại thị trường Mỹ đó. Thì tôi vẫn thắc mắc là đối với thị trường Trung Quốc thì sao thưa giáo sư, một thị trường xe hơi lớn nhất thế giới mà có vị trí địa lý sát bên Việt Nam mà với cái nhu cầu của người dân họ chuộng xe điện như vậy mà tại sao VinFast họ không có dám tấn công vào thị trường Trung Quốc ạ?
Vâng, một cái điểm nữa mà chúng ta cần phải nói khi nói đến thị trường Trung Quốc á, là thị trường Trung Quốc về xe điện hay là xe xăng, BYD hiện tại họ bán xe xăng nhiều, rất nhiều. Họ như trong cái show kỳ rớt trước đó chúng ta nói rằng trong quý 3 đó BYD đã bán xe điện nhiều hơn Tesla. Đó là cái bước ngoặt rất là lớn xảy ra, mặc dầu xe của họ rẻ so với xe Tesla phải 1 phần 3 đôi khi nửa giá nữa. Thành ra cái lợi tức nó khác mà lợi nhuận. Tuy nhiên nguyên năm 2023 Tesla vẫn bán nhiều hơn. Tên tuổi của Tesla, giá xe của Tesla họ đã giảm nhiều, nhiều như một Model X và Model 3 đó thì họ đã giảm gọi là cái giá đó gần như là 20% trong năm rồi, là tại vì cái sự xâm nhập thị trường của nhiều xe ở trên thế giới, bao nhiêu hãng xe bây giờ không phải là Tesla nữa mà Ford, Chrysler, General Motors, những xe bên Âu Châu đều ra xe điện hết, cho nên họ giảm giá, cộng thêm cái sự cạnh tranh của VinFast họ đảm giảm giá, và điều này đã làm chặn đứng cái sự bành trướng của VinFast và nhiều chiếc xe khác nữa. Còn về cái thị trường của Trung Quốc á, chúng ta nên hiểu rằng xe điện đó, mình không nên quên rằng 40% cái giá của chiếc xe điện bây giờ là do bình điện, mà họ chủ làm chủ công nghệ, họ sản xuất bình điện trên gần 60% bình điện trên thế giới, họ làm chủ cái công nghệ đó. Cho nên cái giá cả của chuỗi cung từ bình điện cho tới những bộ phận chế điện hay là điện tử hay tất cả ráp ráp xe họ đều chủ công nghệ, có nghĩa là họ có khả năng giảm giá. Có thể chế một chiếc xe điện mà 10.000 đô la thì quý vị biết là cái khả năng giá có như thế nào. Đó là lý do mà tại sao ông tỷ phú Warren Buffett đầu tư vào BYD cách đây 10 trên 10 năm, là tại vì ông thấy rằng không có chiếc xe nào có thể chế xe điện mà rẻ như là BYD. Tesla thì họ mua bình điện của Trung Quốc rất nhiều, bây giờ họ tự chế từ bình điện. Còn xe VinFast trong giai đoạn đầu, bây giờ thì họ bắt đầu họ chế nhiều rồi, nhưng mà trong giai đoạn đầu là họ mua gần hết tất cả những cái công nghệ ở ngoài quốc, họ mua ngay cả cái dàn đồng cũng là nhờ những người thiết kế gia của ngoại quốc, điện tử hay là cái hệ thống gọi là tiếp cận lái xe không người lái, người lái hay những cái tiếp cận đó, hay tất cả bánh xe, tất cả đều đó họ đều là mua của ngoại quốc nhiều. Thành ra cái giá thành của họ đó khi mà đối đầu với lại Tesla, Tesla giảm 20% cho cái model 3 đó hay là Model X đó, thì liền lập tức VinFast cũng giảm, nhưng mà không thể giảm vũ bão được vì cái giá thành của họ là từ cái công nghệ mà nhập cảng, thành ra cái giá không cạnh tranh được. Đó là lý do mà VinFast hiện tại ít là 5-10 năm nữa không thể có khả năng xâm nhập thị trường của Trung Quốc, vì xe BYD đã tạo nên tên tuổi rồi trên thế giới ngoại trừ Hoa Kỳ, và họ đã bán rất nhiều xe bên Âu Châu, họ bắt nhiều bên Nga, họ bắt nhiều bên Lào, bên Thái Lan này nọ, xâm nhập một cái thị trường mà giá cả họ làm chủ công nghệ VinFast hiện tại rất thông minh là không xâm nhập thị trường đó, nhưng mà đối đầu với sự bành trướng vũ bão của BYD trên thế giới, nhất là Đông Nam Á. Và nếu BYD mở cái xưởng như họ đã tuyên bố đó, ở tại Việt Nam đó, tại sao họ mở Việt Nam? Là tại họ dùng cái Việt Nam là cái chỗ bàn đạp, là xe xuất cảng từ Việt Nam để họ đi vào Hoa Kỳ, vào những quốc gia khác. Thành ra BYD là họ là gần như là chiếm lĩnh cái thị trường của Trung Quốc, khó có công ty nào mà cạnh tranh, nhất là cái hàng cái giá xe mà gọi là trung hay rẻ. Còn xe bắt tiền đó thì có thể cạnh tranh, nhưng mà đại là những chiếc xe như là BMW hay là Mercedes, hay là những cái xe thật mắc tiền của Tesla. Còn VinFast mà vào cái cạnh tranh của cái giá cao đó ở tại Trung Quốc cũng rất là khó thôi.
Dạ vâng. Tôi cảm ơn quý vị khán giả đã trả lời câu hỏi về cái hãng taxi GSM, taxi xanh đó. Thì ở đây khán giả Hùng Nguyễn có đặt vấn đề, có trả lời là taxi xanh đắt lòi ra chỉ là thứ mới mẻ, nên dân Việt muốn trải nghiệm sau một thời gian với văn hóa tiêu dùng của Việt Nam thì sẽ không còn mấy người đi taxi điện VinFast đâu. Trong khi khán giả thế với phẳng thì gọi là cho là taxi VinFast chạy rất là êm, nhưng giá cả thì cần phải xem lại. Khán giả Zuskala thì cho là dịch vụ xe GSM thì ok, nhưng không khí xe thì không tốt lắm, bước lên ngồi bị ngộp và buồn nôn hơn xe xăng. Thì không biết ý kiến của các quý vị khán giả khác nếu đã từng đi xe GSM như thế nào, thì xin quý vị chia sẻ. Thưa giáo sư đó, thì thị trường Trung Quốc thì VinFast như giáo sư nói không có cửa, nhưng mà đối với một cái thị trường rất là lớn, cũng thậm chí là tương đương và thậm chí là lớn hơn ở Trung Quốc luôn là thị trường Ấn Độ đó, thì vậy thì tại sao VinFast lại đặt cược rất là lớn vào thị trường Ấn Độ như vậy, với khoản đầu tư lên đến 4 tỷ đô la và một cái nhà máy xe điện ở thành phố ở bang Tamil Nadu ạ?
Vâng. Trước khi trả lời câu hỏi, tôi xin đính chính một điều. Thì hồi nãy tôi nói khi mà Tesla hạ giá để cạnh tranh với sự gọi là hạ giá vũ bão của VinFast, xe VinFast hay là cạnh tranh của những quốc xe quốc tế, là họ hạ giá trên cái hai cái model, cái model là model 3 và model Y chứ không phải model S. Tôi xin đính chính điều đó. Thị trường của Ấn Độ, chúng ta nên nhớ rằng đây là thị trường có 4 triệu chiếc xe. Thị trường của Hoa Kỳ đó là 16 triệu chiếc xe. Đó, tương phản như vậy. Thị trường Ấn Độ là 4 triệu chiếc xe so với thị trường của Trung Quốc là 30 triệu chiếc xe. Trung bình thu nhập bình quân đầu người của người Ấn Độ đó khoảng 5.000 đô la. Của Ấn Độ là khoảng 10.000 đô la. So với lại Indonesia là 5.000 đô la. Có nghĩa là thu nhập bình quân đầu người của Ấn Độ cao gấp đôi của Indonesia. Mà hiện tại đó, trên 97% của 4 triệu chiếc xe Ấn Độ là chạy xe xăng hết. Và Ấn Độ đang muốn chuyển hướng đi về xe điện, và vị thủ tướng của Ấn Độ đang muốn tranh cử nhiệm kỳ thứ 3, cho nên ông muốn nói rằng xe điện là cái cách mà ông cải cách cái gọi là cái môi trường cho người Ấn Độ, và họ rất là thân thiện với sự bành trướng của VinFast. Tuy nhiên là quốc gia nào cũng vậy, mà nếu mà có một chiếc xe và đầu tư ở xây cất hãng ở nhà đó là lợi cho kinh tế họ vô cùng. Họ không cần chiếc xe nào cả, miễn làm sao đầu tư mấy tỷ đô la là họ hoan nghênh, vì tiêu tiền xây tiền và xuất cảng từ đó, dĩ nhiên là họ hoan nghênh tuyệt đối. Nhưng mà sở dĩ VinFast chọn đây là một cái thị trường mà cái mức thu nhập bình quân đầu người càng ngày càng gia tăng, một dân số 1.4 tỷ, họ nhìn vào 5-10 năm về sau, thì đây là một cái quốc gia mà chẳng những họ đầu tư vào để mà chế tạo xe ở đó, mà họ đầu tư thêm khoảng 900 triệu đô la để chế bình điện ở tại Ấn Độ. Ấn Độ là quốc gia về công nghệ, về IT technology, về trí tuệ thông minh này nọ cũng rất là nhanh. Thế nên đó là một cái môi trường rất lớn. Cái đây là một cái tương lai thay thế cái thị trường, nhưng mà cạnh tranh rất là khó. Tại sao? Là tại vì đại đa số những cái xe hiện tại mà chế tạo nhiều Ấn Độ đó, những cái quốc gia, những cái xe hãng xe mà danh tiếng của thế giới không có nằm ở Ấn Độ nhiều, ví dụ như Cadillac hay là Mercedes, BMW này không có, toàn là những chiếc xe như là Tata Motor nè, những cái xe của Ấn hay những quốc gia để ta quốc gia đó chế tạo chiếc xe, nhiều cái xe có 3.000 đô, 4.000 đô, rất là rẻ, những cái xe rất là rẻ. Toyota thì là một một trong những cái công ty duy nhất mà có hiện diện ở tại Ấn Độ mà cũng không có chiếm phần nhiều. Còn ở ở Indonesia đó thì Toyota là gần như là đứng số 1 ở Indonesia. Thành ra đó là cái tương lai mà VinFast mà đầu tư, thì tôi nghĩ rằng VinFast đầu tư ở đó là nhắm vào cái chiếc gọi là cái chiếc chiếc xe mà 20.000 đô la, có nghĩa là VF VF3 thì mới có thể có khả năng cạnh tranh, mà có thể rẻ hơn nữa, họ sản xuất ở Ấn Độ thì còn rẻ hơn nữa. Chiếc 20.000 đô la này khi ra đời đó có thể là trở thành một chiếc 15.000 đô la, là tại bình điện càng ngày càng rẻ và nhân công ở Ấn Độ càng rẻ nữa. Thì đó là cái mục đích mà tôi nghĩ là họ họ muốn xâm chiếm thị trường đó thôi.
Dạ vâng, vậy thì ông nghĩ là thưa giáo sư có nghĩ là cơ hội thành công của VinFast ở Ấn Độ có lớn không ạ? Như chúng ta đã biết là BYD họ không có bán xe được ở Ấn Độ, rồi Ấn Độ với Trung Quốc cũng có những cái hụt hẫng về mặt chính trị đó. Rồi thì Tesla vào, xin lỗi, VinFast vào thị trường Ấn Độ như vậy thì họ có khả năng là họ không có gặp cạnh tranh, họ một mình một chợ mà họ chiếm lĩnh thị trường không thưa giáo sư?
Vâng, thưa tôi nghĩ rằng đây là một cái chiến lược rất là thông minh, đi vào sớm trong cái thị trường mà họ đang cần xe điện, và VinFast là một cái tên tuổi, dĩ nhiên là họ cạnh tranh rất khốc liệt. Tata, hãng Tata là hãng nó lớn vô cùng, nói về IT gần như là chiếm lãnh toàn cầu Tata về về kỹ nghệ điện cơ kế toán, information technology. Tata họ đi vào call center, họ làm đủ thứ hết vào chế tạo xe nữa. Đó là cái cạnh tranh của công ty mạnh nhất ở Ấn Độ. Nhưng mà VinFast có cái cơ hội thành công rất lớn ở Ấn Độ là tại vì những cái công ty mà danh tiếng hiện tại không hiện hữu, và với cái mẫu VF gọi là VF3 đó hay VF5 đó mà họ có thể giảm giá, thì tôi nghĩ rằng đây là một chiến lược rất có khả thi để thành công thành.
Dạ vâng, nhưng mà chúng ta đã biết là VinFast bây giờ họ họ bành trướng quá, nhưng tôi thấy cũng là quá nhiều và quá nhanh đó. Họ vừa bành trướng ở Bắc Mỹ, ở Mỹ, Canada, rồi ở châu Âu họ cũng có showroom ở Pháp, ở Đức, rồi ở Hà Lan, rồi bây giờ họ lại mở ra ở Indonesia, Ấn Độ. Và nếu trong mắt của một người trong nghề, người làm giám đốc tài chính cho nhiều năm, thì ông thấy là một hãng xe non trẻ mới ra đời mà đã thay vì tập trung vào một thị trường chẳng hạn, thì bây giờ họ lại bành trướng quá nhanh như vậy, thì ông thấy cái liệu cái bước đi này nó có rủi ro và nó có bền vững hay không ạ?
Cái mức rủi ro của VinFast nó rủi ro vô cùng từ ngày đầu, bây giờ cái mức độ rủi ro nó càng ngày càng cao. Là tại sao? Là tại vì nếu mà thành công ở Hoa Kỳ, mà điều này hiện giai đoạn này thì cái khả năng thành công của VF8 với VF9 hay là VF7 với 89 ở Hoa Kỳ năm 20, 24, 25 đó, kể như là không, gần như không có. Nhưng mà nếu họ thành công, nhất là gần đây họ tuyên bố rằng trong một năm nữa, hay năm rưỡi nữa họ sẽ có xe bán tải, thì đó là một cái chiến lược nữa rất là bạo dạn nhưng mà rất là đúng. Là tại vì hai chiếc xe mà yêu chuộng nhất của Hoa Kỳ là chiếc SUV và chiếc bán tải gọi là pickup truck đó, thì họ sẽ ra đời và có được chấp nhận hay không. Tôi hy vọng rằng họ không đi vào cái vết đường cũ của VF8, VF9 là ra đời quá nhanh, quá lẹ và cái giá quá cao, và không được gọi là những nhà chuyên gia đánh giá gọi là chuẩn. Thì cái pickup truck là một cái điểm, rồi đi vào cái thị trường cái xe thật quá rẻ đó là họ có thể nhắm vào thị trường của Hoa Kỳ hay không, chúng ta phải chờ đợi. Nhưng mà hiện tại đó chúng ta thấy rằng đó là cái gọi là trong cái VinFast hiện tại như là cởi lưng trên cọp rồi, có nghe cởi lưng cọp rồi, mình xuống cũng không được, mà có khi lại tiếp tục rồi cởi lưng cọp để mà khống chế con cọp này mà thôi. Có nghĩa rằng phải đi tiếp tục, và ông Thuận Nhật Vượng với tài sản của ông là 5.5 tỷ đô la, và hiện tại đó là công ty VinFast đó, chúng ta phải nhìn cái giá cổ phiếu của họ hiện tại. Hiện tại họ đó là có khoảng, để tôi coi, năm khoảng 5.5.6, 5.7 đô la một một cổ phiếu mà thôi. Mà cái cổ phiếu này đó là nó thấp nhất khi họ ra đời, vừa ra đời ở Nasdaq đó, là hai, cái tối thiểu là 22 đô la của một cổ phiếu. Mà họ xuống như vậy đó thì có nghĩa rằng số tiền 5.5 tỷ đô la của ông Phạm Nhật Vượng đầu tư nhiều kỹ nghệ khác chứ không phải chỉ VinFast không, và ông đã bỏ ra mấy tỷ đô la cho VinFast rồi, và trong đó vay mượn rất nhiều, gọi là rất là nhiều. Thành ra đây là có nghĩa là đánh đánh bài cờ phế mà gọi là tống hết tiền vào, vừa vay mượn vừa ra xe chiến lược được gọi là Dương Đông kích Tây. Thì đấy là cái con cờ mà VinFast tôi nghĩ rằng một trong những cái trở ngại trong quá khứ là đi vào thị trường Hoa Kỳ không chuẩn giai đoạn đầu, một tiêu pha tài tiếng bây giờ thay đổi tổng giám đốc, thay đổi chiến lược thì họ bành trướng những cái thị trường khác để chi, để lấy vốn. Ví dụ như bán xe rẻ ở India mặc dầu họ phải đầu tư 2 tỷ đô la, bán xe ở ở chế tạo xe ở Indonesia là cái chỗ trung tâm bình điện để chi, để đi vào khối ASEAN. Mà ASEAN là những quốc gia nào, trong đó là Brunei nè, Burma nè, Cambodia nè, Indonesia nè, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, đó là cái khối ASEAN ở gọi là chung quanh thềm lục địa của Việt Nam. Họ nhắm vào cái thị trường này. Cái thị trường này rất là lớn, khoảng 650 triệu dân số, và cái GDP của khối ASEAN là 3.000 tỷ đô la, nó không phải nhỏ, nó lớn vô cùng. Đó. Thì đã họ đuổi đuổi thay đổi chiến lược để tạo tên tuổi và gây vốn bằng những chiếc xe rẻ hơn. Thành ra đó là cái thị trường. Thành ra nó rất là mạo hiểm, nhưng mà cái tương lai vẫn có, nhưng mà cái tương lai ở thị trường Mỹ phải chờ đợi thôi. Anh còn ở những quốc gia khác thì phải đợi xây sự hãng xưởng này nọ, họ bán như thế nào.
Dạ vâng, nhưng mà thay vì mà đầu tư quá dàn trải, mở rộng quá dàn trải như vậy, thì so với cái việc mà tập trung gọi là đầu tư trọng điểm vào một hai thị trường thôi, thì giáo sư thấy chiến lược nào nó phát huy hiệu quả hơn ạ?
Vâng, dĩ nhiên là nếu mình tập trung đúng chiến lược, đúng chiếc xe, đúng thị trường, thành công lấy danh tiếng, rồi ví dụ như chúng ta thấy là BYD đó, cái khả năng tài chính của họ gấp mấy lần VinFast, nhưng mà tại sao họ không đi vào thị trường Hoa Kỳ? Thứ nhất là hiện tại thị trường Hoa Kỳ đang có thuế quan 25%, thành ra họ thấy vào thị trường không cạnh tranh nổi Tesla, và họ biết Tesla làm chủ công nghệ, họ sẵn sàng hạ giá, và BYD tên tuổi không thể nào, cho nên họ cố tình họ không vào thị trường Hoa Kỳ, nhưng mà họ đi chung quanh thế giới, họ đi vào thị trường Nga, bán rẻ bán mạng để cho gần đây chúng ta thấy cái chiến lược của họ thành công, rằng cái tên tuổi họ vang dậy là BYD bán xe điện nhiều hơn Tesla. Cái đó không có nghĩa lý gì cả, họ bán số xe nhiều mà chiếc xe có 10.000, 20.000 không có nghĩa gì cả, so với Tesla nó mắc tiền hơn, nhưng mà cái danh tiếng nó rất là tốt cho BYD. Họ tràn ngập thị trường Âu Châu với giá rẻ, đang bị khối EU Commission đó, gọi là điều tra, gọi là kết tội, mà chưa kết tội, có nghĩa là họ nghi ngờ rằng bị trợ giá để mà hạ, để cạnh tranh một cách không công bằng, để tiến triển thị trường. Thành ra khối EU EU á, họ đang điều tra chuyện đó, rồi họ tràn ngập thị trường của Á Châu và bên Việt Nam này nọ, thì đó là cái chiến lược của họ, mà chiến lược họ thành công và họ có khả năng giảm giá, họ họ đưa ra rất nhiều mẫu, nhiều xe, nhiều màu để mà chọn, đó là cái chiến lược họ. Còn rõ ràng là hiện tại là VinFast đang thay đổi chiến lược, có nghĩa là chiếc tàu đang chuyển hướng dần dần một phần nào thôi.
Dạ vâng, nếu chúng ta theo dõi VinFast lâu nay thì chúng ta cũng thấy là VinFast gần đây họ có một cái chiến lược, một bước đi rất là, tôi nghĩ là cũng rất là quan trọng, đó là họ thành lập ra cái hãng taxi GSM mà tôi mới vừa đặt câu hỏi với vị khán giả đó. Cái hãng này gọi là cái hãng gọi xe công nghệ đó, không chỉ xài dùng xe hơi mà còn xe xe ôm nữa, xe hai bánh đó, thì toàn bộ dùng cái hệ thống, vừa toàn bộ dùng xe điện của VinFast hết. Và cái hệ thống chia công ty GSM này bây giờ nó hoạt động Việt Nam và đã mở rộng qua bên Lào, có ý định mở vào Campuchia và sắp sửa sẽ mở vào Indonesia. Thì xin giáo sư Lộc đánh giá cái động thái này của VinFast là như thế, nó có ý nghĩa như thế nào ạ?
Vâng, thứ nhất là VinFast là họ trong cái thời gian quá khứ họ bán trên phân nửa chiếc xe của họ là trong hệ thống taxi, mà cái hệ thống taxi đó là xe do thật sự là do cái hãng của ông Hoàng Nhật Vượng là cổ đông gần như là toàn phần lớn nhất, là trên phân nửa chiếc xe, 60% chiếc xe bán là cho hệ thống taxi. Thì trong quá khứ đó, những chiếc xe mà muốn đưa vào thị trường để cho người dân thử nghiệm đó, ở bên Hoa Kỳ đó hay là bên Âu Châu đó, là họ được đưa ra những cái chỗ mà leasing company, có nghĩa là cái chỗ công tư mà cho thuê những người làm mà doanh nhân mà đi 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 công tác đó, họ đến thành phố họ thuê chiếc xe, họ chạy vài ngày một tuần đó, thì họ chạy thử nghiệm, họ thích chiếc xe đó thì họ mua. Thì đó là cái phương pháp để cho người đó họ thử nghiệm chiếc xe, ồ cái xe này chạy khá quá, thứ nhất là chạy tăng tốc độ nhanh, hay là không có tiếng khua, đó là hai cái điểm họ để ý nhiều nhất, và rất là ngồi nó thoải mái và cái thiết kế nó đẹp. Thì đó là cái truyền thống trong quá khứ để mà đưa cái xe đến cho đại chúng. Thì bây giờ cái chiều hướng nó thay đổi là bằng cách là người ta bớt đi du lịch nhiều, người ta bớt đi công tác nhiều, thì cái chương trình của ông Phạm Nhật Vượng đưa vào cái xe taxi cũng giống như là cái hệ thống về Uber hay là Lyft vậy đó. Có nghĩa là người ta kêu xe đến rồi họ đi xe điện đó, thì họ họ đi thì người đi xe đó ngồi ngoài sau đó, một cái nhận xét duy nhất là họ có thể để ý đến đó, là chiếc xe này nó có đẹp hay không. Cái thứ nhì nữa là nó chạy cái tiếng có nó êm không không. Nhưng mà họ không thể quyết gọi là đánh giá là cái xe này nó chạy rồi gia tăng tốc độ ngừng quẹo nó chuẩn hay không, họ không đánh giá được. Nó không có cái lợi điểm như là thuê xe leasing ở tại những cái hãng cho mướn xe ở tại phi trường. Thành ra đây là một cái chiến lược rất là thông minh để đưa chiếc xe đến đại chúng, nhưng mà nó không có hữu hiệu bằng những cái xe mà leasing ở tại phi trường để người lái chính thức lái để thử nghiệm chiếc xe đó. Thứ nhất là đưa cái số xe bán, thay vì bán trực tiếp á, thì không đủ thì họ bán qua cái hệ thống taxi để gia tăng số xe. Thì đó là một cái chiến lược dĩ nhiên là nó tốt hơn là không, nhưng mà nó không bằng là đưa ở tại những cái chỗ mà hãng dealership, mà không phải dealership mà những hãng leasing company ở tại phi trường ở trên quốc tế đó để người ta lái thử nghiệm thì nó vẫn tốt hơn thôi.
Dạ vâng, và tôi cũng còn thấy một cái lợi thế nữa là như giáo sư nói, đây là một cái bước đi rất là thông minh của VinFast. Thì tôi thấy một lợi thế khác nữa là những người mà ví dụ những người mà chưa từng xài xe của VinFast, kể cả xe điện hay xe gắn máy, khi mà họ gọi taxi thì họ cơ hội họ trải nghiệm, và khi mà họ thấy họ lên xe họ cảm thấy họ thích chẳng hạn thì họ có thể quyết định họ mua cái xe VinFast sau này. Thưa giáo sư, đó khán giả Nguyễn Đình Tuấn, một khán giả rất là quen thuộc, cảm ơn anh Tuấn, có đặt một câu hỏi là liệu việc bành trướng quá rộng có khiến VinFast bỏ rơi thị trường nội địa Việt Nam hay không ạ?
Vâng, thị trường nội địa của Việt Nam thì VinFast đã thành công với những chiếc xe mẫu rất là rẻ như là VF3 hay VF5 rồi. Tôi nghĩ là không có bỏ bỏ rồi, nhưng mà một cái hãng xe mà thành công đó, mà chế tạo đó là phải đi vào ngoại quốc chứ không thể vào thị trường Việt Nam được. Thị trường Việt Nam á, chúng ta nên nhớ rằng cái số người dân mà bình quân đầu người lương đó, họ mua một chiếc xe nó ít hơn. Còn số mà đại gia giàu giàu thì thiệt là giàu đó, thì họ có thể xài những chiếc VinFast 8, 9 nó ngang hàng với Tesla. Nhưng mà những người đó phần nhiều họ mua xe Tesla, họ xe Mercedes, BMW, nhiều người đã chạy Rolls Royce nữa. Thành ra nó không đủ cho thị trường. Thành ra bành trướng ở ngoại quốc là cái con đường duy nhất mà gọi là thành công để mà bành trướng. Nhất là cái giá xe nó phải bán được nhiều, cái số nhiều, số xe phải bán được nhiều, cái giá phải khá cao thì mới lấy lại cái đầu tư hàng tỷ tỷ bạc của nhóm VinFast đầu tiên ở Hải Phòng, rồi bây giờ lại bành trướng ở Carolina, rồi lại qua. Chúng ta cứ nhìn đi, Hải Phòng rồi đầu tư, rồi ở North Carolina khi đầu tư xong là 4 tỷ, mà đầu khi mà xây cất hoàn toàn xong thì có 4 tỷ, nó có thể trở thành 5 tỷ. Rồi ở bên Ấn Độ là 2 tỷ, ở bên Indonesia là 1 tỷ rưỡi, thì bao nhiêu? Có nghĩa là tài sản của những hợp vượng đó, nếu mà bỏ hết vào, mà không thể nào bỏ hết vào được, thì tất nhiên là họ vay mượn rất nhiều, cái nợ rất là cao, cái tiền lãi hiện tại rất cao, và tiền lãi nó cao hiện tại nó sẽ kéo dài vào năm năm tới, mặc dầu cầu nó không gia tăng, nó giảm đôi chút, nhưng mà cái tiền lãi nó rất là cao. Thành ra cái bành trướng là phải cái điều bành trướng để tồn tại hay là để tiến triển là cái điều bắt buộc thôi.
Dạ vâng, khán giả Cung Hội Trần có đặt vấn đề là thưa giáo sư đó, thì theo lời giáo sư thì VinFast có cơ hội thắng Tesla ở thị trường Mỹ, vậy nhà máy VinFast mà xây ra ở North Carolina nó có phải sẽ là thất bại hay không ạ?
Câu hỏi là có cơ hội hay là không có cơ hội? Câu hỏi anh lặp
Câu
lại.
hỏi là có thất bại, có phải là sẽ là thất bại hay không, mà khi mà giáo sư nói là VinFast không thể nào cạnh tranh với Tesla, vậy khi mà họ sẽ bỏ ra 4 tỷ họ xây nhà máy ở North Carolina đó, họ xây ra như vậy thì liệu có thất bại hay không ạ?
Và chúng ta nên nhớ rằng chúng ta nói không có cơ hội cạnh tranh của Tesla là trong cái khung cảnh của 23 và 24. Nhưng không có nghĩa là 25, 26, 27 nó khác, là tùy cái hãng nào Carolina đưa ra cái mẫu nào. Và xe đó nếu mà chính phủ liên bang vẫn tiếp tục cho trợ cấp 7.500 đô la thì cái giá xe nó sẽ xuống, thì xe Tesla cũng xuống như vậy. Nhưng mà Tesla, ngay cả Tesla ở tại thị trường Hoa Kỳ đã mất đi thị phần từ 75% xuống còn có 50 mấy% là tại vì những chiếc xe của những hãng khác mà rất là danh tiếng, trong đó có nhiều chiếc xe như là BMW hay là Mercedes, Audi hay là những chiếc xe khác, rồi chưa kể đến Volvo, rồi General Motors, Ford đó ra xe điện tràn ngập luôn. Đó, thành ra cạnh tranh là không phải là Tesla hay không, mà là của những xe Hoa Kỳ, những xe ngoại quốc ở thị trường Hoa Kỳ. Cái quan trọng vẫn là ở chỗ là VinFast có thể nào làm chủ công nghệ như là Tesla. Tesla thì đại đa số chưa hoàn toàn, nhưng mà công ty mà chủ công làm chủ công nghệ mà định mạnh nhất của mình là BYD. BYD họ có khả năng họ làm chủ công nghệ, thì hiện tại họ không tràn nghiệp ngập nếu như thị trường Hoa Kỳ vẫn giữ thế quan, mà tôi hy vọng họ giữ thế quan đối với xe công ty BYD để không tràn ngập. Thì trong cơ hội đó thì VinFast có cơ hội hơn, là tại vì ngoại trừ BYD đó, thì Tesla nếu mà tràn ngập cái model gọi là không phải là VS3 nữa mà VS5 hay 6 hay là ấy đó, thì chiếc xe khoảng 30-35 ngàn, đó là VS6, còn VS5 là 22 ngàn, thì có cơ hội. Nhất là cái thị trường ở ở North Carolina mà đưa xe ra, cái quan trọng là cái xe phải chuẩn, phải an toàn và bình điện phải chạy xa. Đó là cái chủ yếu của xe điện thôi.
Dạ vâng, khán giả tên là Neko có đặt một vấn đề rất là thú vị mà tôi nghĩ là nhiều người cũng có thắc mắc đó. Thì nếu mà doanh số của VinFast không cải thiện, giá cổ phiếu liên tục giảm, thì liệu trong khoảng 3 năm tới thì VinFast có cầm cự nổi hay không, hay là sẽ phá sản ạ? À?
Vâng, hiện tại đó cái cổ phiếu của VinFast á, chúng ta hãy nhìn nào đi. Khi mà VinFast sáp nhập vào cái công ty SPAC đó, một cái công ty mà đã có liệt kê trong Nasdaq rồi đó, khi hai cái công ty đó sáp nhập thì sao, thì cái tên nó trở thành là VFS đó, là tại vì nó sáp nhập với VinFast với lại SPAC đó, thì nó trở thành là công ty Tesla, VinFast trở thành công ty mẹ, công ty kia trở thành công ty con đó. Thì cái giá tối thiểu của họ lúc đầu là 22 đô la một cổ phiếu. Rồi cái 22 đô la này á, nó từ từ nó lên lên tới 70 đô la, mà nó lên đến mức á, cái gọi là cái giá thị trường, có gọi là market capitalization, cái thời đó nó lên con nó gần như là điên cuồng á, là 191 tỷ đô la. Có nghĩa là ba công ty lớn nhất xe của Hoa Kỳ đó là Ford, Chrysler, General Motors lại tổng kết lại, cái thị giá thị trường nó không bằng chiếc VinFast 191 tỷ đô la. Nó chỉ lên có một vài ngày thôi rồi nó xuống. Thì hiện tại cái giá thị trường của VinFast từ 191 cao điểm mà tỷ đô la đó, bây giờ là 16 tỷ đô la với cái giá là 5.64 đô la. Thì cái giá 5.64 đô la ở 16 tỷ đô la đó thì nó thấp lắm, nhưng mà không phải thấp đến mức gọi là phá sản. Nhưng mà cái mức thấp một cái công ty với market capitalization là 16 tỷ la, nhưng mà cái tệ hại đây đó là phải bán được xe, tại vì nếu không bán xe đó mà cứ tiếp tục đầu tư đó là cái nợ của VinFast rất cao, cái lỗ càng ngày càng cao, và cái gọi là cái hiểm họa đầu tư vào công ty càng ngày càng cao, thì người ta sẽ không mua stock nữa thì sẽ mất đi tiền. Nhưng mà thời gian bây giờ chỉ còn 1 năm nữa để tiến triển là phải bán được xe, chứ không thể nào tiếp tục đầu tư vay mượn mà không bán được xe, thì nó không tồn tại được là như vậy.
Dạ vâng, nhiều khán giả cũng bày tỏ nghi ngờ là VinFast họ đầu tư quá nhiều như vậy, là họ để lấy tiếng thôi, để mà không phải là bán xe hơi. Như khán giả Tân Nguyễn đặt vấn đề là mục tiêu của VinFast không phải bán xe hơi mà ở Mỹ, mà là mục tiêu là để là thị trường chứng khoán để mà tạo thanh thế để mà đẩy giá cổ phiếu lên, thì giáo sư có nghĩ đúng như vậy không ạ?
Không phải. Thật sự ra trong quý 3 thì rồi đó, những chiếc xe của VinFast đó, được bán gọi là gia tăng trên 150% so với lại năm trước, và so với lại quý 2 rất là nhiều họ gia tăng. Thì ra cái mục đích đây là bán xe và tạo nên một cái kỹ nghệ cao, đó là tượng cái hình ảnh của Việt Nam, một cái xe mà có công nghệ cao, mà chiếc xe điện được gọi là nhìn nhận thế giới, nó đưa cái hình ảnh dĩ nhiên là cho quốc gia, nó rình ảnh để mà những cái đầu tư khác như là đầu tư chất bán dẫn hay công nghệ cao hay này nọ đi về Việt Nam, dĩ nhiên nó có ảnh hưởng đó, nhưng mà mục đích chính của họ là xâm chiếm thị trường và thành công, chứ không phải là không thể nào mà chỉ nhắm vào để mà, tại vì con đường nó rất là rủi ro. Thành công thì có tiếng tốt mà thất bại thì có tiếng xấu. Thành ra hiện tại đó thì người ta đang chờ đợi cái đường chuyển hướng về về chiến lược của VinFast vào thị trường Ấn Ấn thì ít ra cũng 2 năm nữa mình mới quyết định được. Của Indonesia cũng vậy, khi họ xây cất là cả 1 năm, 1,5 năm sau mới là bán được. Còn cái thị trường mà đi vào của Hoa Kỳ đó, chiếc VF3 thì chúng ta thấy trong 25 chúng ta sẽ thấy nó thất bại thành công. Rồi cái thị trường mà xe bán tải, cái thị trường xe bán tải là cái thị trường mà tôi hy vọng rằng trong 1, 2 năm nữa họ thành công. Và nếu không thành công thì kể như thị trường Hoa Kỳ kể như bỏ đi, ít lắm là 5, 7 năm nữa, là tại vì chiếc SUV lớn đó đã không thành công rồi. Chiếc bán tải là có cơ hội nhưng mà phải là cái xe chuẩn, không thể vượt tốc bán đạt. Chúng ta nên nhớ xe bán tải ở tại Hoa Kỳ, những chiếc mà danh tiếng nhất là những chiếc Ford General Motor, nhất là Ford bán tải họ đã mấy chục năm nay rồi. Ngay cả xe Nhật, những chiếc Tantra của xe Nhật, họ ra xe điện, họ xe xăng, nó chuẩn vô cùng. Chiếc xe bán tải không phải đơn giản, nó phải cứng, nó phải bền vững, đi trên đất, trên đồi, trên trên những cái chỗ mà rất khó, mà cái hệ thống nó phải chuẩn. Rồi xe điện, rồi Tesla họ đi ra chiếc bán tải nữa. Thành ra cái bán tải của VinFast bây giờ họ chỉ đưa ra cái mẫu thôi. Thành ra cái chiến lược của họ quyết định sự tồn tại của VinFast trong thị trường xe trong vòng 2 tới 3 năm tối đa là phải sẽ quyết định như thế nào thôi.
Dạ vâng, khán giả có tên là Tiến Toàn nhận định là bước đi của VinFast có cơ hội thành công khi mà cả thế giới đang gọi có thế độ bài Trung Quốc đó, thì Tesla phải đối phó với BYD đó, cho nên là VinFast có thể tận dụng điều kiện này để đi theo thị trường ngách. Thì giáo sư có đồng ý với nhận định này không ạ?
Vâng, ví dụ như một người trung bình, nói cá nhân tôi đi, nếu mà tôi chọn giữa chiếc xe VinFast và chiếc xe BYD đó, thì tôi về cái an toàn của tôi đó, về tất cả những hàng hóa mà tôi xài của Trung Quốc đó, là hàng hóa Trung Quốc xài 1, 2 năm thì chuẩn, mà sau mấy năm đó là nó chuẩn hay không, tôi không an toàn, không có gọi là yên tâm an toàn về cái mức an toàn của xe chứ BYD. Chứ VinFast đó, cái thiết kế của họ là phần nhiều công nghệ ở ngoại quốc, những công nghệ đó phần nhiều công nghệ chuẩn, thì tôi vẫn tin tưởng chiếc VinFast hơn là chiếc BYD. Mà dĩ nhiên là đối với VinFast với Tesla, nếu mà giá ngang hàng thì không có một lựa chọn nào khác, là tôi phải chọn Tesla hay những xe khác, là phải tên tuổi của nó bền vững. Thành ra đó là một cái cơ hội, nhưng mà hiện tại VinFast nhắm vào những thị trường chung quanh Đông Nam Á để chuyển hướng tạo nên tên tuổi, giống như BYD họ tạo nên tên tuổi rồi từ từ họ xâm nhập những cái thị trường khó tính, mà như bây giờ BYD họ đang tràn ngập thị trường Âu Châu là tại vì như vậy đó.
Dạ vâng, cũng khán giả Tiến Toàn có đặt vấn đề là Tesla đó phù hợp với thị trường xe Mỹ đó, là họ hiểu cái văn hóa của Mỹ, họ làm xe lớn cho người có thu nhập cao. Nhưng mà ở thị trường châu Á đó, thì khán giả này cho rằng là VinFast sẽ hiểu hơn về văn hóa và cách mua hàng của người châu Á, là họ sẽ bán xe nhỏ và giá rẻ. Thì giáo sư nghĩ là khi mà ông Vượng ông chuyển hướng thị trường Mỹ sang tập trung nhiều hơn vào thị trường châu Á, thì ông có cái là ông nắm vững hơn cái nhu cầu tiêu dùng của người châu Á đúng không ạ?
Vâng, đúng như vậy, đúng như vậy. Như tôi đã trình bày đó, cái chiếc Tesla mà gọi là Model 3 là chiếc rẻ nhất đó, là nó tròn tràn 40.000 đô la rồi. Có nghĩa là đó là một chiếc xe mà người ta so sánh, người ta thể xe mua xe khác, còn muốn mua xe rẻ thì không thể mua Tesla được. Họ có thể họ mua BYD hay họ VinFast. Cái một cái điều mà cái xe thiết kế ở trong chiếc VinFast, những cái nhất là cái mẫu VF7, VF8 đó, cái thiết kế trong nó khá đẹp. Nhưng mà cái chuẩn của chiếc xe nó chưa thử nghiệm trên thị trường, đi đụng vào nếu mà bị tai nạn tốc độ cao thì nó chuẩn như thế nào, xe BYD cũng chưa được kiểm kiểm kê về cái cạnh đó. Mà ngay cả Tesla chúng ta thấy một chiếc xe thành công lâu đời mà gần đây họ đã thu hồi cả mấy triệu chiếc xe vì cái phần mềm, vì cái gọi là cái bộ phận mà không người lái, họ đã cập nhật cái phần mềm qua hệ thống, không họ họ chỉ gửi cập nhật qua làn sóng điện qua internet và họ cập nhật những xe, họ recall, có nghĩa là họ gọi lại mấy triệu chiếc xe là tại như vậy, mặc dầu đã ra đời lâu rồi. Thành ra chúng ta thấy là cái kỹ nghệ xe nó không phải đơn giản, nó phải theo cái thời gian để mà thử thách đường xá, thử thách cái gọi là cái túi tiền của người dân, họ chấp nhận xe đó. Vì luôn luôn khi một chiếc xe đó là một quyết định mà họ quyết định trong vòng 3, 4 tới 5 năm, họ chọn giữa xe VinFast, giữa xe BYD, giữa xe Hoa Kỳ, Tesla hay là xe Âu Châu, họ chọn chiếc xe nào? Đó là cái câu hỏi. Nhưng mà thị trường Á Châu đúng như vậy, họ VinFast hay là BYD phù hợp hơn cho thị trường Âu Châu vì chiếc xe họ quá rẻ, họ chỉ cần đi vòng vòng trung thành phố để giao hàng hóa hay là đi du lịch trong vòng 100 dặm trở lại thôi. Thì chiếc xe Tesla nó chỉ là cho những người có tiền, còn những người nào mà với cái ngân sách giới hạn thì họ chọn những cái xe như là VinFast hay là BYD thôi.
Khán giả Đoàn Diệu Quyên á, có nêu quan điểm là VinFast sẽ đầu tư vào những thị trường khác như là Indonesia, Ấn Độ và thị trường khác hơn sẽ tốt hơn so với thị trường Mỹ, sẽ không dễ dàng được. Đây là điều mà nãy giờ giáo sư Lộc cũng nói rất là nhiều đó. Kính thưa quý vị, thì thời gian của chương trình chúng ta cũng đã hết rồi đó. Thì trong gần 1 tiếng vừa qua thì chúng ta đã đi sâu về rất là nhiều về những cái bước đi, những cái chiến lược đầu tư mở rộng của VinFast trên toàn cầu, cũng như là mở cái hãng xe taxi xanh, rồi cũng như là mẫu xe F3 ở Mỹ. Thì sẽ còn rất là nhiều vấn đề để mà bàn với VinFast trong thời gian tới. Thì nếu có cơ hội chúng ta sẽ trở lại cái chủ đề này trong một chương trình khác. Thì đến lúc này thì thời lượng chương trình của chúng ta đã hết. Xin cảm ơn, chân thành cảm ơn sự theo dõi quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị vào tối thứ sáu tuần sau, 10 giờ rưỡi tối. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc.
Vâng, tôi xin cập nhật thêm một yếu tố nữa. Trong quý 3, VinFast đã đưa ra cái mẫu xe gọi là electric scooter, có nghĩa là xe điện đó, mà họ đã làm xe điện lâu năm lắm rồi. Chiếc gọi là electric, gọi là Dragonfly. Họ sẽ đưa cái chiếc xe điện, mà đây là một chiếc xe mà gọi là e-bike á, bên Hoa Kỳ họ phổ thông vô cùng, và trong quý 3 họ đã bán 28.000 chiếc xe. Thì đây cũng là một cái tiến trưởng để mà tạo nên lợi tức lợi nhuận của VinFast mà để đưa vào thị trường Hoa Kỳ. Vâng, xin hẹn quý vị vào tuần sau cũng ngày giờ này.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vâng.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.